con thấy trong mấy cuộc băng video là con thấy trong video con băng cái kết thấy mấy anh chị em mấy bác đây hay nói lần nào là muốn trở về nguồn cội nhớ mẹ nhớ cha trên trời đủ thứ và con có muốn tu và con thấy là trong mình mấy cái ý niệm về mẹ cha gì đó tiêu trì cái mẫu sao thấy nó làm như nó mơ hồ mà nó xa lạ gì đâu thì con nghĩ là ví dụ như cái ông tám thấy tin tức được rồi mình có đi theo ông tám con tu mà cha con biết nói chuyện nó có tội không?
Không có, bởi vì mỗi một người trình độ khác nhau, trình độ không mua không bán. Có người ta tu thì nhiều kiếp rồi ta tới trình độ mà người ta được tiếp xúc được phát nguyện với đức mẹ này cái nọ, bây giờ họ bỏ, họ ăn năn, họ phải nhớ, họ được phát nguyện đó vẫn là ăn lần nữa, nhưng mà họ không làm họ bị đọa. Cho nên cái phát nguyện không phải là người ta bày tự nhiên người ta phát, tự nhiên căn nguyên người ta như vậy. Có người thích học quá không, có người thích học duy trì kim mẫu, có người thích học thượng đế, có người thích học Phật, có người thích học khoa học, cũng nhận biết về đạo gì, có người thích đạo đức. Cho nên mỗi một người nó có một cái duyên khác. Cho nên con phải trở về thanh tịnh, con mới là vô vi. Mà vô vi là phải phục vụ đa diện. Trình độ nào nói con hiểu họ ở góc nào. Tu là như vậy, tu về thanh tịnh mới tận độ chúng sanh. Mà chúng sanh là mọi người mỗi trình độ khác nhau. Cho nên con thấy trình độ nào tới nói chuyện ông Tám cũng giải được hết. Thì ông Tám không có nuôi dưỡng một cái chất ở trong này. Không có cái ý gì đối với người ta. Khi người ta hỏi, đọc trả lời cho ông Tám nói, tôi sợ người này nó sẽ hỏi tôi cái gì vậy, tôi sắp đặt trước ra để tôi trả lời. Tâm phạm, còn Tám không phạm. Bất cứ con muốn hỏi cái gì, đặt vấn đề trả lời liền, không cần cho biết trước. Hiểu chưa? Thì con muốn học cho ông Tám, phải đi tới chỗ đó. Còn mấy anh suy nghĩ đó, phân tích nó cái gì đó này. Hả? Anh suy nghĩ vô vi.
Ông Tám thì nói là đường của tôi đi là đường các bạn sẽ đi. Rồi cái ông Tám nói như hồi đó ông Tám ở tù đó. Rồi cái sau đó ông Sáu Lung mà hồi anh em được mình vô. Mà có gì nghĩa anh mới đâu có gì cần thiết thì anh mới vô cầu thì đúng không ta?
Để đi dài nữa là vô sáng luôn. Một thằng lính giác thôi, trên lần nữa rồi, đang ngon sắc. Bây giờ ông Tám đang ở tù nè. Bao nhiêu đâu có tỉnh bệnh, nhưng đâu có đi chăng đâu. Người ta rảnh, người ta còn đi kiếm coi về ma, nên nhảy đằng ngon sắc, nó đâu có được đâu. Ở đâu tỉnh bệnh, nhưng người ta bị kẹt á, có đi ông chơi á. Nó tù lớn, là tù khánh lớn á. Chạy đâu á.
Cái
đầu ông nghĩa là bao nhiêu cái tù? Tù là phải phục vụ, tù là phải làm việc. Như nãy giờ làm việc rồi. Đâu ngồi chơi đâu. Tù rõ ràng, càng ở tù thì càng phát triển được tâm linh. Mình rất sợ, càng gánh vác thì càng hiểu giá trị của dũng chí ở đâu. Hiểu không? Để làm sao đứa để đi. Mạnh lắm á.
Dạ. Anh Tôn hôm qua anh kia ông Tám được con không được quyền cãi anh Hoàng đó. Mà con xin nghĩ con biết con cãi cũng rất là tốt.
Con cãi thì nào thần kinh con bị yếu thì mẹ. Bởi vì thần kinh con Hoàng mạnh hơn con. Không làm lại đâu. Mình nói vậy chứ thần kinh nó mạnh hơn. Làm sao mình cải tánh ra được không? Yeah. Chỉ mình hòa để học. Mình hòa để học thì mình tiến được nhanh hơn. Hiểu không? Còn mình cải đi nghịch lại rồi. Đi nghịch lại thì phải có cái thế. Mà cái thế nó xài thét của cái thần kinh mình ấy. Mình nghe mấy cuộc chơi nó quánh lầm ha. Người ta già thù. Hiểu không? Đi thù thì thần kinh hơn.
con ví dụ như này, hồi đó mà nếu là con không có sợ hồn chúng mình, con không có
chuyện đời, còn cái pháp là con đi theo cái pháp, con phải đi đúng trong cái pháp.
Cái là về đạo
con cả. Về đạo con phải đi đúng cái pháp. À, còn cái của ảnh là về đời, gia đình là ảnh lên cái là không phải là.
Mà ảnh hay quên, tức là thần kinh ảnh tiếng, chứ không biết.
Không phải, vì chú ảnh tên dễ, còn đâu có chấp, đâu quên. Còn người ta nghe, anh nhớ cái chuyện nhỏ nhỏ. Còn người ta nghĩ gì cái đại sĩ, ta quên chuyện nhỏ, nó ăn chung gì đó. Không ăn chung gì hết, khi mà tu vô vi nó phải qua một giai đoạn, nó quên, nó giải ra. Nó giải rồi, nó đánh trụ, nó trụ rồi, nó thích. Tới lúc đó, như bây giờ ông Tám nãy giờ nói chuyện, ông Tám đâu có nhớ gì đâu. Không. Nhưng mà con nói gì, con trả lời, nó nói gì trả lời nó. Mà không bao giờ nó nhớ. Thế không. Nhưng mà muốn nhớ, rất dễ. Lấy ra đọc là đọc lại hết. Còn không, giờ ta là mình không có ôm cái nhớ như hồi xưa. Hồi xưa nhớ và lo. Con này không nhớ, mà muốn là phải đọc. Nhưng mà như ý, học cái pháp này là như ý. Thế không? Cho nên nó có giá trị ra, chứ đừng nghĩ về tâm đời thì nó làm đảo lộn cái pháp. Cái pháp này giải nghiệp tâm, mở trí. Hồi trước mình thiếu trí, mình hay cãi. Sau này mình đủ trí, mình chỉ nhìn nghĩa là hạ sợ. Đủ trí, ông ta cũng ngồi, nó có nói gì. Thì chỉ là vậy đó không, cũng nói trí. Đủ trí, còn thiếu trí, mới có cái chưa. Tên Phật, tu cũng đi cả nhắc, cũng chữ Phật nữa. Nó thiếu trí, thiếu chứ. Mà nó đủ trí, nó thấy hết. Còn nó thiếu trí, nó là thắc mắc.
Nếu mà con sống tự nhiên như hồn nhiên như Tấm nói đó, thì con làm theo cái gì con nghĩ, gì con thích, cái gì con muốn. Tức là giả sử như con thích cái này đi làm mà con không thích đi làm thì là con thôi có cần bắt buộc cái gì
không? Đâu có bắt buộc con cái gì mà con phải chia cái tỉnh trong đầu. Con hiểu chưa? À, con thấy là con cần tỉnh hơn á. Tại sao con không tìm cái tỉnh trong đầu? Mới thật sự là tỉnh. Con hiểu chưa? Còn nếu chú chơi cũng nhảy đầm đầm, tôi không
nhảy đầm đầm, tôi biết cái nhẹ nó ở đâu, nó gạch hai cái đó để làm gì. Tôi ít cho con người, mà số người nhảy đó, cái khối áp nó cộng lại, nó khôn hơn mình có triệu lần, tại sao họ nhảy?
Thầy hiểu được không?
Thầy cho nó không phải mình không nha. Một số người đang nhảy đó, cộng lại khối áp nó khôn hơn một triệu lần của chúng ta, mà tại sao nó hưởng cái gì mà nó nhảy? Cho nên nó có hưởng được cái thanh nhẹ. Nó tìm cái tỉnh căn bậu. Nó động nhưng mà tâm nó vẫn tu. Cái xác nó động, cái tâm nó vẫn tu. Cái đó là cái gì? Còn cái xác nó động là tâm nó động theo á. Nó không có tu.
Nó nghe chắc.
Còn những cái đó không? Mình thấy người ta dễ, mình nói chuyện sinh tụ đi kia cục quá. Mình động. Nó đâu có chịu tu. Nó lấy học thờ, sướng sướng, nhẹ nhàng. Tại sao mình không vào trong học trời sung sướng như vậy để mình tận hưởng cái vui trong giây phút đó? Không phải cả ngày mà mình không như nó khác. Còn phải hiểu cái chấn động của vũ trụ và cái mức tiến của tâm linh
mà thâu thắt như vậy.
Cho nên người đời còn ở trong khuôn khổ vì khuôn khổ, vì trống khung ở trong cái khuôn khổ như vậy. Thành ra kiếp này thế khi kia, đời này, tới đời nọ, bị suy rồi, tan mạc, nhưng ngày hôm nay có cái hạ nguồn, và hạ nguồn sẽ tan rã hết, trở về nguồn nguồn. Lúc đó, con người thoải mái, thế ra, mình bị giam hãm trong cái cố chấp mê loạn. Và bây giờ mình giam hãm sự cố chấp mê loạn, mình không được thoải mái. Khi mình di thiện có lạc, sinh sinh vô cùng, tại sao không hiểu? Có đầy đủ hết, có người nào thiếu cái gì? Thiếu lỗ mũi ơi, thiếu cặp mắt ơi, thiếu lỗ tai, thiếu cái miệng, thiếu hơi thở.
Ông Phật cũng có bao nhiêu câu chuyện đó, mà ngày nay chúng ta có bao nhiêu câu chuyện đó.
Tại sao chúng ta không tiến tới sự thanh nhẹ? Ông Phật vui lắm chứ, ông Phật đâu có buồn mà ngồi đánh vậy đâu. Ông Phật không phải vậy, ông Phật là đang ăn, thanh nhẹ. Tận độ chúng sanh thì bất cứ góc nào có sự hiện diện của Phật đó. Đâu phải tới chùa mới có Phật. Ông hiểu chỗ này, trong cây này cũng có Phật, cây nhà này cũng có Phật. Chỗ nào cũng có cái sự thân rõ ràng. Mà con người thì hướng về sự cố chấp, rang bố mình, đi không nổi. Vui lên thì nó không có gì hết. Vui là nó quân bình rồi nó mới vui. Chứ không phải ai muốn vui vui được đâu. Mất quân bình nó không vui. Nó không có chấp chứ nó vui không được. Cho nên mình thấy tại sao mình vui không được cũng mất quân bình. Mà mình vui được rồi mình thấy quân bình là không có gì hết.
Thì cái đó là cái chỗ khó mà tôi cũng hỏi. Thế là con không thấy con chê, con biết nghe mấy anh chị với đại hội thì nói mấy người họ nhảy xuống trên sông sáng dậy họ cả tóc cũng lên tội họ tu. Hình như nghe nói là chị đây nhảy lên biển xuống lắm kia. Anh Dũng nói là nhảy xuống đây mà râu không hợp ra, nhưng các bạn biết là nó hay.
Tôi thích nhảy, không có gì, tôi thích nhảy. Tự nhiên nó nhảy. Nó nhảy rồi, cái nó về, nó ngủ, nó thấy nó không bình, nó thấy một mặt mày nó sáng, nó khỏe. Đó là mới thấy cái chiều hướng của vũ trụ và cái chấn động của trong nội tâm của con người nó hợp như. Có hiểu không? Nó mới có sức mạnh đâu. Còn chấn động của trong người và vũ trụ không có hợp nhất á, thì nó quẻ hoại không được. Nó nghe nhạc không là nó thấy nó loạn áp rồi. Cái thứ gì mà rùm beng nó mệt quá. Thấy à. Nhưng mà khi mà nó biết được cái nhiệm của vũ trụ, cái nhiệm, cái chấn động của cơ tạng nó, hai cái nó hợp lại thì nó không có gì. Nó có đánh chèn la, nó có pháo bom nguyên tử xuống, mình cũng là vui. Đó, tôi mình giải thoát. Trình độ
vậy, con có cảm tưởng cái hồn con thì nó lý luận nó biết, nghe anh Tám nói cũng biết, nhưng mà cái lục căn lục trần nó là tay chân nó không có nói chuyện nó biết.
Không, chưa, bởi vì cũng như ông chưa mở cửa cho nó, chưa thả ra chơi, nó cũng nhảy tùm lum, nó vui. Bởi vì cái cũng như ông được, cái nó cho.
Lục căn lục trần cũng chủ nhà được, nó cho cái người làm được. Đó. Nó mới kêu là hợp cái luật trời. Hiểu không? Cái nhiều người nói, tao là chủ, tao đi nhảy đầm được. Bụi bay, phải chùi đất, chùi cầu tiên, bụi bay không được đi làm. Tao đi nhảy đầm như nào? Nói vậy là sao? Hiểu không? Cái luật quân bình trong nội tâm nội tạng, trong gia đình mình, trong vũ trụ, trong xã hội, cũng là đầm nhất mới là quân bình. À, cho nên là những cái điều cố chấp tâm kiến u mê nó sẽ tự nó thiên tha. Nó sẽ tự nó thiên tha. Khi mà nó cảm thức được cái nguồn sống trong lễ sống thì nó sẽ tự to và con người nó sẽ là.
Thưa ông Tám, giả sử mình niệm Phật nhiều hơn hay là mình Phật thiền nhiều hơn, nó có mau mau tiến được cái trình độ mà hòa nhập vô cái chấn động
lực. Cái hoàn cảnh của gia đình mình phải thích hợp với cái chuyện tu của mình luôn. Chứ không phải tôi ngồi tôi niệm Phật rồi chồng tôi nói tôi cũng thèm trả lời, cái đó không được. Nói tôi phải làm sao cho nó vui trong gia đình tôi. Con tôi vui, chồng tôi vui, xã hội vui, tất cả mọi người vui, tôi cũng vui. Mày hiểu chỗ đó. Cho nên cái tu của cô đi là đời đảo sống tu. Nó có ngồi đó là sau này tôi thành Phật rồi tôi sẽ tận độ chúng sanh, cái đó chặt đường lối rồi. Không phải vậy, tôi vẫn tu. Mà tôi vẫn sống ở trong động của gia can, nhưng mà tâm tôi vẫn tịnh, thì tôi đem sự sáng suốt, tôi đem đạo vào đời, đem đạo vào gia đình, đem đạo vào hạnh phúc. Thì gia can của tôi sẽ xã hội của tôi, và loài người của tôi, chứ không phải trong xã hội của tôi. Đó, thì sung sướng lắm nha. Bởi vì con bây giờ có cơ năng đầy đủ, con có thiếu gì đâu. Nha, con chỉ ra, mở cái tâm vui và tất cả bạn linh trong cơ bản đều vui. Mọi người thấy con vui, mọi người thấy vui có gì đó. Cái đó đạo là hồn nhiên, không phải sự ràng buộc, nếu bắt buộc là không phải đạo. Bắt buộc không phải đạo.
Nhưng con có lúc thì ông, hồi nãy ông Tám biết con ráng thiện nhiều. Mà con nhớ có lúc ông Tám đưa định thiền nhiều quá là điên á, thiền đủ thì thôi, chứ con biết lúc nào là mình phải thiền nhiều, lúc nào mình phải thiền vừa thôi.
Chúng ta rảnh, ta lo nghĩ về hướng về thiền, tu thiền, thì thiền theo sức của mình thôi. Đâu có làm quá sức nó mới điên á.
Ừ.
Làm đúng sức của chúng ta thôi, có giờ, có giấc đàng hoàng. Tôi ngồi thiền trong lúc thanh tịnh như vậy, không muốn nói chuyện với ai, tôi ngồi tôi thiền. Tôi hưởng cái phần thanh nhẹ của trong tôi phát triển ra tới đâu. Và thằng thanh nhẹ bên ngoài chiếu cho tôi ở chỗ nào, đưa cho cái óc tôi càng ngày càng sáng hơn. Tôi thấy tôi mở rõ ràng. Cái sự cảm thức riêng biệt của mọi người nó như vậy. Mà mỗi người một chiều, không có giống nhau. Mỗi người cảm thức bữa nay như thế này, mai như thế kia, lần nó đúc kết lại. Thì cái luồng điển từ bi nó mới phát triển, óc nó mới sáng.
Cảm ơn thầy.
Nay chút, mai chút mới được. Ở đời ta nói dục tốc bất đạt, gấp, ai cũng muốn gấp. Tôi tu thành tiên liền, tôi tu thành Phật liền. Bây giờ tôi ra tôi giảng đi, bây giờ mấy người muốn tôi dẫn về trời liền đi. Thì là theo mấy chục triệu người cũng có theo. Theo đâu có dẫn được ai đâu. Rốt cuộc tâm làm thân chịu. Không có ai làm được gì hơn bằng nó tự làm.
Còn để ý còn thấy là nhiều khi mình nói chuyện đó, cái quá trình mà làm cái thiền đường này nè, cái kỹ sư xuất so này nè, nó cũng có nhiều cái thử thách. Thì cũng có nhiều sự của bạn cả thảo luận, rồi nhiều khi cũng không có nhất trí, không có đồng ý hết, như là tất cứ cái chuyện tổ chức nào cũng như là cũng bình thường thôi. Nhưng mà cái chuyện này con thấy cái điểm đặc biệt là từ lúc mà con không phát biểu ý kiến nữa đó, từ lúc mà con không đồng ý, con không nói luôn nữa đó, không phải con giận bụng mà tại vì con tính thử một cái kiểu mới đó, thì con thấy nó được. Là cái kiểu mới của con, tức là bây giờ thôi, ai nói gì nói, con không đồng ý, mà con cãi lại con cũng thua như thường, con biết trước, thành ra con ngồi làm thinh, con niệm Phật, con thiền thôi. Thì đó, con thấy,
Đó là việc gì cũng làm được hết đó.
Yeah.
Trên nói dưới nói trên nghe là không có cãi ào ào, không có làm được gì hết á, gia đình cũng hư nữa. Trên nói dưới nghe trên nghe là cái gì cũng làm được á.
Nhưng mà con không nói, con làm thinh, con ngồi thiền với con niệm Phật. Thì con thấy sao mà tự nhiên cái mọi chuyện cái nó diễn tiến giống như là cái ý của con muốn vậy đó. Thì con không biết vậy là nó có tội không, trong nghĩa là giống như là mình lấy điển mình chuyển thành ra chuyện khác, giống như là đó ông Tám nói đi đạo tạo đời đó. Con nói vậy mình thiền cái mình nói cái ý muốn vậy vậy cái nó ra vậy.
Tâm thần của con muốn cái cơ sở tâm linh này được như vậy, nhưng mà con thấy một mình con làm không được, con chỉ tâm con nghĩ vậy thì nó sẽ ra vậy. Thì mỗi người làm được cái cơ cấu bất vụ lợi thì cái chiều hướng sẽ phát triển tốt, mà mọi người phải làm thinh. Theo người ta nói cực cầu nguyện, mỗi người có cái ý thiện lành thì công chuyện nó sẽ tiến lành tốt đẹp. Tranh cãi chừng nào nó chỉ rách nát, nó không có phát triển. Cho nên từ đây về sau không có gì đâu. Anh em nói gì nói, mình làm thinh. Mỗi người làm thinh chút, gom một cái ý tốt. Bốn người làm, được tám người làm, được chín người làm, mười người làm việc nó xong. Cũng đồng làm công chuyện một à. Mà cãi tùm lum hết rồi C7, C8 là không ai làm hết. Ngồi đó ngắm người này người kia là nó sẽ hư, chậm trễ và không phát triển được. Cho nên cái thiền đường ở Dallas rất tốt, không bao giờ cãi. Thế là bữa nay gần cái chuyện này, khi người ta bầu ông hội trưởng thì ông hội trưởng quyết định rồi để dưới nghe lâm rắc hết. Rồi một bạn đạo đề nghị tôi muốn làm như vậy, thay vì cái gì? Thay vì ông hội trưởng nói vậy vừa nói thì ở trên ông hội trưởng cũng nghe là làm hết, lâm rắc. Nó êm ru vui lắm, cho nên chủ nhật người ta tới không bao giờ chịu đi về. Ở chơi tới tối thì tối rồi mới đi về. Thấy cái tình anh em nó quý báu, thương yêu. Thấy cái sức lực, cái trí óc của con người, cảm tác với nhau làm việc rất tốt.
thanh nhẹ và mọi sự yên vui.
Yeah.
Cho nên nhiều người tới tìm đường nó chơi, không muốn đi về, vui lắm.
Vậy tức là lúc nào, hiện giờ thì ở thiền đường ở đây con để ý, cũng mấy bác cũng hay nói vậy, mấy bác đưa phá cũng nói nhớ thiền đường, mà bạn đạo nhắn mà ở nhà cũng nói nhớ thiền đường trở lại đây.
Ừ.
Trở lại đây con thấy như tuy, 4 giờ chiều cũng còn người ở đây, về cũng...
Đúng. Mình phải làm lập cái hạnh á, mình tu là lập cái hạnh đức, phải cho nó yên vui.
Yeah.
Rồi cộng tác với nhau mới làm giúp cho xã hội tiến, xã hội họ khai lộ nhiều quá, bây giờ mình thanh tịnh nhiều hơn. Mới nhiều tiến được xã hội tiến hóa, nhưng mà mình cũng cãi lộn hơn xã hội nên đâu có làm gì được đâu, phải không?
Nhưng nếu mà con để ý mà nó cứ ba chục người hoài nó không tăng lên á, tức là có cái gì nó không ổn trọng, trong cái việc tụi con là cũng chưa có đúng lắm hay sao?
Ừ, thì mình cứ việc làm tin làm lì lo tu, tôi chỉ phát triển có bao nhiêu công chuyện đó thôi, tôi đã nắm được cái pháp. Tình nhân thân năng đất pháp năng ngộ, kỳ này tôi ngộ được pháp, tôi nắm pháp tôi đi, tôi không nghe là ai nữa, một có bao nhiêu công chuyện nó phát triển tới là nó tới.
Yeah.
Cái chút đó mà không chịu làm, thì nó cứ rắc rối trong tâm hồn mà không phát triển được.
Yeah.
Không làm thì không thấy cái hồn đâu, làm nhiều mới thấy cái hồn, thoát nạn rõ ràng.
Yeah.
Rồi tu quen rồi nó mới vui. Như vấn mặt một chút là nhớ nhắc tùm lum hết.
Ừ.
Còn hơn ruột thịt nữa. Chỗ nào quý bằng.
Vậy từ đây tụi con cứ ráng.
Bây giờ mấy bà phụ trong thiền đường này bà văn cùng lễ cái rồi. Mấy kia là đi kiếm cùng không biết sao đã bả đâu rồi.
Con
nói
mình tu, mình được quyền, mình muốn
đi lúc nào mình đi, mình nhắm mắt. Rồi mình xuất mình đi, mình còn sáng thôi, mình còn cái bệnh như thế.
Cho nên cái xa là ký lục. Ký lục cái hành động của chính mình. Sai chỗ nào, hậu quả phải chịu cái nghiệp lực đó. Giải quyết được trận đồ. Thì à. Cho nên người ta đi làm công sở đâu đó có bị khó tràn và cái xác chúng ta là bị khó của cuộc đời. Cho nên một người ở thế gian mà chết rồi có một đám ma dài như vậy, đó là cái bị khó đó. Báo cáo hành trình luật sống, ác ôn thế nào, hành đức thế nào, đám ma thấy hiểu ơn. Cái xác của chúng ta là cái hậu quả của hành trình trong cuộc sống. Nếu trong cuộc sống này hướng về tham dâm cuối cùng phải khổ. Chọn lành tinh tấn thì người đã chết ra đi dưới đường giờ chết. Là nhắm mắt. Quả đời, quả đạo có là đời trước. Chúng ta ở đây, ở thế gian có một đường mới vô tu, chúng ta còn ân cần tiếp đón. Nếu chúng ta phát tâm tu mà chúng ta chết, bước qua bên kia, chứ thì mình sư ân cần giúp đỡ chúng ta. Chỉ nhận cảm ơn, cho nên đừng có lo. Đừng có lo tôi xuất hồn, để tôi vô nhà băng, tôi lấy tiền, tôi muốn quánh cờ bạc chơi đi luôn. Thế đó là cái sai lầm. Đừng có lo tôi xuất hồn, tôi đi trị cái thằng mà nó chỉ nó hôm qua đó. Thế đó là cái sai. Tôi thích kiến tình dương và đạo đức, chỉ có một đạo thôi. Đạo trời chỉ có tình dương và đạo đức mới đạt tới được.
Thì thầy con cũng cảm ơn thầy rất nhiều và mấy con cũng hơi anh giang. Thật ra khi lúc bắt xong con cầu nguyện ra cho bắt được tên con. Thì con cũng có một câu thờ này nên chắc là thầy giúp con.
Chỗ này cấm anh giang mà sao anh giang?
Phật tiên dẫn dắt hướng về tiền căn nhân quả đôi bề giải thông.
Đó, thì con là gốc tu từ tiền kiếp. Thì kiếp này thế nào con không có bỏ tu được. Lặng lặng lao đao cũng tu. Rồi dẫn chồng con tu nữa, mình cố gắng tu, cố gắng tu đi. Không nên bỏ pháp.
Dạ, con cũng nhân dịp này cảm ơn thầy rất nhiều. Lúc đầu thầy cũng đã dẫn dắt con vô đường tu. Nhưng mà 7-8 năm qua thì con lận đận tình duyên nặng quá. Và bây giờ thầy lại cho con.
Con bóc được cái gì cũng kêu con tu á. Thấy không? Bóc được đôi đứa cũng kêu mình tu.
Cũng nhờ thầy cho con được tới đây dự với thầy để con được có dịp có cái hy vọng hướng cái tâm mình tới thanh nhẹ.
Không thì bỏ uống, đây là những chuyện gì cũng nhắc tiền kiếp của con phải lo tu. Con cũng bỏ mất. Cái số vốn vô tận của con là ổn.
Con cảm ơn thầy, giờ chắc là con nhận vậy. Thưa thầy, con cũng còn một thắc mắc có vẻ hơi tò mò một chút xíu. Thì con có nghe các bạn kể là hồi trước thầy cái xác này đã coi như hư đi rồi và cái phần hồn của thầy xuống cái xác này. Thì như vậy cái phần hồn đó xuống trước khi thầy tập pháp vô vi hay là đang lúc thầy đang tập pháp vô vi?
Trước khi.
Trước khi rồi lúc đó thầy mới bắt đầu vô.
Trước khi.
Dạ thưa ông Tám, con có hai ba câu hỏi. Thứ nhất á, là con niệm Phật á, con tưởng như tiếng Phật, nhưng niệm Phật nó vẫn còn trong cổ hoài. Mình đã làm sao?
Làm sao còn trong cổ được niệm Phật rồi? Mình đem lên trên bộ đầu rồi.
Thì không có
lúc niệm ngay trung tâm trên bài, lần lần nó sẽ theo lên xuống lên bộ đầu làm gì ở trong cổ.
Dạ con cũng nhớ đỉnh đầu như đây mà sao con niệm không có bất tử như là nó có trong cổ.
Không phải.
Không có.
Không phải như vậy.
Chuyện thứ hai đó là con có nghe anh Bằng Đạo anh nói cái đầu con mà nó không có láng á, nó sần sần sụt sùi đó là tại vì con niệm Phật không có đủ. Nếu mà niệm Phật mà tìm đủ thì đến qua sẽ làm cái đầu nó láng ta hơn, nó láng hơn. Để hôm bữa ở bên giờ đây em cắt đấy, ăn dầu mỡ nhiều thì đầu nó láng.
Cho nên những vị thầy chùa cũng được đạo á, ăn hết rau phải có dầu, cái đầu nó mới láng. Chừng ăn nó xuống dập dầu sao nó láng được.
Là hôm nay
tôi
có thứ điểm.
Em nói là con điểm Phật thiếu, điểm Phật đầu. Mà điểm vào nhà thì nó chỉ tròn. Cái điểm là tinh khí. Thấy cái mặt như mặt như hồi trước thấy. Chưa có tu mặt nó già, khó chịu lắm. Rồi bây giờ tu có mặt thấy tròn do, là cái dễ thương. Nó là có điểm. Mặt nó tròn, mặt nó sáng, nó là có điểm. Nói chuyện rõ ràng. Và ông ta làm rộn và kinh người khác.
Nhưng còn có một mặt khác, mặt nó cũng tròn thêm.
Tròn thêm.
Dạ.
Đến một thời gian rồi đầu cũng tròn lên. Cứ như là có bình thường chuyển thì nó sửa cái mặt đẹp lại. Đẹp là tâm linh khí trong mắt đẹp. Sạch đẹp. Không sợ mà thế giới.
Nhưng mà nó rõ một chút nữa là giả sử một người không có tu vô vi gì hết, không biết điểm quan gì hết, nhưng mà cái mặt họ chứ tướng là cho mặt nó tròn. Thì trường hợp đó mình phải giải thích làm sao? Cái tròn của người đời nó khác hơn cái tròn của người thiền. Người thiền nó có cái màu trắng vàng ẩn hiện ra. Mặt thấy thiền, từ đời gặp người tu hiền thấy bằng nghiệp. Như chùa thấy suy sải bằng nghiệp.
Con
con lên con có thứ hai cánh là con có biểu cái gì con là nó không được quyền giả là ông tám từ khi về là con kia là ngon lành nó cái đó là không đúng
không đúng
mà nó cứ dị hoàng cũng làm sao con niệm phật cho nó phải là con mà nó cũng cũng
không con phải niệm phật cho nó giải là không có chấp nhận.
Dạ con có nói nhất định con nói ông tám về thì được ông tám mà cái chuyện giả ra là con không có chịu về con gầy chi lo lâu thì con muốn ốm nhưng mà có điều con thấy không không chấp
không phải làm chứng minh liền khi mà thấy đó làm chứng minh giải liền hả nó làm chứng minh giải rồi thầm mét với ông tám là tối nay ông tám này
mình nhiều khi con không biết lúc mà con biểu nó vậy đó là cái là tiên chiến biểu cái hồn biểu con cũng biết nữa mà con nói con không có muốn như vậy nữa tiên chiến khác hết là hết
phải hết chứ là niệm phật thôi đừng nghĩ những điều đó nữa dẹp nó quan bình nó phải hiện ra ngồi rõ ràng nó chịu nghe
con cũng tính
cái đó là chim bao chim bao là thằng chim yếu đó.
Cái điểm nữa là con thấy thường thường là ông Tám thì lúc đó con biểu là đừng có nghĩ quá khứ, đừng nghĩ tương lai, nghĩ cái hiện tại. Mà sao ông Tư mà đất kể chuyện tương lai của ông Tám thiếu hết trơn nào là nó là sẽ đi năng châu thì đủ thứ đó.
Ông Tám không được quyền nói.
Dạ mà ông Tư nói đó.
Ông Tư nói mà ông Tám không được quyền nói. Mà ông Tám đâu có dám nói. Rồi bây giờ Mỹ Kim không được quyền nói.
Dạ.
Mỹ thì phải hành rồi thấy rồi mới nói chứ. Sao? Nói mà nói biết cái trình độ đi đâu. Thì cái trình độ của con chưa có lên trên đỉnh mà ta nói chứ nó loạn hết rồi. Sao? Nó cứ suy nghĩ nó hứng rồi cái chuyện đó nó loạn. Và trình nào cái trình độ nó lên rồi tương ứng rồi là nói được. Nó phải có ngày tới giờ. À, nó chưa có trình độ mà nói hỏi ra. Thì ở đây thì tương lai con sẽ đi ra nhưng mà phải có trình độ đó. Không có trình độ đó, ông có nói đâu.
Thì lúc đó ông Tám có trình độ nào?
Có trình độ, nó đi chơi với ông rồi ông mới nói chứ. Tu đừng có tham. Đã đời tham là đã bị đỡ khổ rồi, mà tu còn tham nữa là khổ thêm cái nữa. Hiểu không? Tu được ra tha. Tu để thấy cái gì để tự nhiên hay gì hả? Đúng rồi. Lúc nào cũng nhàn hạ, lúc nào cũng nhàn hạ. Muốn chứ. Thấy không? Hiểu không?
Lần trước ông Tám Giới là Thiền Đường có nói là vô, Tám bước vô đây là điểm cõi hết rồi.
Thì em thấy
về
cái điểm mà đổi
thì trước
nó
còn tốt,
không
có phát triển lên.
Thì cũng có một số thôi, có một số thôi. Còn nhắc thêm một số nữa. Được, còn nhắc hoài, không cần nhắc hàng ngày mà nó còn quên ông cần mà. Cái ông đạo nhắc đâu đi chứ. Ông cần nhắc từ miếng ăn, giấc ngủ, tiền bạc, cho nó đủ thứ để nó học mà nó còn... Còn khi em chờ, nó không biết em chờ đâu. Nó không biết em chờ. Chỉ gần gũi nhất, gần gũi chúng sanh nhất là thế. Cho nên phải biết Thượng Đế lúc nào cũng là cái sự đặc luật trong sách. Khối thần kinh mình là Thượng Đế luật là nếu làm sai là luật phạm về. Không có cảnh sát phạm. Chiến luật đó là của chúng mình. Chúng ta ấn tạo trong cái khối ẩm, thẳng chân, từ cổ ruột đến khối ẩm. Mà không kiếm thanh lập, mà không bị chiếu trật tự là tự nhiên là sanh ra. Có cả là điều đó. Cho nên người tu đạo không phải màng chuyện ăn uống. Thích tầm khi ăn cái gì? Của ai đã cho tôi? Tôi đang ăn cái gì? Tôi ăn những mùi vị sống động linh hiển của vũ trụ không thể ăn gỗ không có điểm tất cả những thực phẩm đưa vào điểm là điểm có điểm vô trợ thanh qua của vũ trụ hỗ trợ cho vũ trụ nhân loại
Nhưng mà con người không hiểu, tưởng là tôi có tiền, tôi mua được thức ăn, tôi có tiền, tôi mua được nhà ở, tôi có tiền, tôi mua được bánh ăn. Cho nên là cái sự tâm tối như người không nên phải hiểu, khi tâm như ăn, tôi chỉ tất cả Phật. Đừng quá độ chúng ta, vì hôm nay tôi được tuy nhiên gặp cái này, được ăn này, ngày mai tôi có tuy nhiên ăn cái khác. Vậy tôi nghĩ gì về trời Phật đã độ cho tôi. Cho nên trong đạo đạo cũng vậy, trong lúc ăn là gì cũng sợ. Cảm ơn. Để thức tâm, để hiểu rõ nguyên lý sanh tổ của vạn linh, ứng cảm động tâm của chúng ta. Chúng ta mới có tâm học hiểu. Chứ không phải là có đồ la là có đồ ăn. Sai người ta chạy, hại người ta la, người ta hành hại người ta, đó là khác. Không hiểu, khi mà hiểu được mình kính trọng, muốn ăn nào cũng là muốn ăn quý, kính trọng, không có gì dê và khen. Đó là kính trọng.
Nhưng mà con vẫn chưa làm được
á,
cái con bực mình
dễ
sợ luôn
á. Khi mà con nghe rõ ràng và con giữ trầm tĩnh, niệm Phật là niệm Phật, tham thiền là tham thiền, giờ ngủ là giờ ngủ. Chứ đừng có làm quá, con làm quá đi tới 10 bước, nó lui 4-5 bước cũng như không à. Mình trật tự đi tới, đi tới, đi tới, đi tới, một ly một tí đi tới vậy. Đừng có làm quá, mới làm quá, phọt xe quá là khùng á. Phải vừa thôi, nè, đúng giờ ngủ, giờ ngủ, giờ thiền, tu, giờ niệm Phật, giờ niệm Phật. Đâu đó nó ôn tồn, tiến hóa giờ phân hồn là nhẹ. Nó phải êm dịu, nó mới đạt được cái diệu pháp. Còn nếu mà con làm ôn ào quá, bắt buộc tụi bay phải vậy, không được. Phải có rẹt sâu. Trong khơi tạng mình buộc nhiều quá, nó có rẹt sâu. Nó làm cái khối thần kinh không có vực. Từ từ. Từ từ này chút chút nó mới mở lần lần, chứ còn muốn làm liền đâu có được, không có được đâu. Cho nên những người đã làm chính trị, làm cách mạng, luôn luôn cái óc muốn pressure mình đi tới, bị cái đó mà hư khối thần kinh. Nhiều người học về chính trị mà học quá, thét rồi ra, chúng ta có làm được cái gì, bởi vì thấy cái gì cũng hay, cứ học tao, nhiều quá mà ép mình phải tiến cho mau á. Ra thờ, rồi mắt đá coi rồi cười thôi. Nhưng mà hiểu cái luật thiên nhiên rồi. Cho nên là hết muốn làm gì. Học quá rồi không có làm gì. Cái từ từ, từ giai đoạn một. Rồi tôi bây giờ tối tôi chưa thực thiền. Một tiếng cũng được mà nửa tiếng tùy công chuyện hàng ngày của tôi. Tôi đợi đạo sống tôi mà. Tôi phải tu không đó. Nếu mà con nói như vậy mà tôi làm không được thì con đóng cửa không đi làm. Không cần trả tiền nhà nữa, ngồi tu thiền luôn, cho đó nó kết quả liền. Thế hả? Cái này còn phải lo đời, mà đời đạo sân tu hai cái nó phải equilibrate nha. Thế hả? Từ từ nó đi tới, rồi nó mới đạt tới cái gì phải. Nên ta đề ra đời đạo sân tu là cũng hay lắm. Nhờ đời nó kích động, mình thấy cái giá trị của đạo. Mình về bên nay tôi tiền 30, mai tôi có thích tên, tôi tin cậy. Tôi làm được thì tôi tin cả được cả tiền năm phút. Thế giờ, cũng khi tôi mới có 30 phút, tôi nhảy lên giờ đâu có được. Nó bị dội lại, bị hát xong. À, phải hiểu cái đó, đời đạo sông tư, từ từ, có đời, có đạo rõ ràng. Nha.
Thì thưa ông Tám, trong lúc không có ai hỏi hết đó, hồi nãy ông Tám nói con mới nhớ rằng chuyện là cách đây tuần, hai tuần đó con nhận được cái thơ. À, họ nói con hên lắm á, con mới trúng được cái rút thăm đó, họ nói có nguyên thế giới chỉ có bao nhiêu người đó, con cũng quên mất số mấy rồi, mà con là một trong những người đó. Họ nói con mà chịu, họ sẽ gửi con một cái sợi dây chuyền có cái hình của Đức Mẹ. Fatima hay sao đó. Được cái họ nói cái đó là đặc biệt từ ở bên Rome, Đức Giáo Hoàng gì đó con cũng quên tên rồi. Họ nói cái đó quý lắm, chỉ có bao nhiêu người mới được thôi. Cái đó là ông Tấn đánh giá là cái đó là con có bị gạt không?
Nếu con nói con bị gạt cũng được, mà nếu con nói con hơn hơn người ta cũng được. Còn rút trăm mà bao nhiêu người không được, con rút được là con hơn người ta rồi. Còn nói bị gạt là tôi nói cái đó có đem tới tôi thì cũng không thấy ai hết. Nói cái hình đó là hình tượng Đức Mẹ mà tôi có thấy Đức Mẹ đâu. Ăn thua tâm của con thôi. Mà tâm con đây, con tưởng nó về trên, con nói là đây là trời Chúa cho tôi được nhớ mẹ nhiều hơn. Rồi thì con phát tâm con nhớ từ bi của Đức Mẹ, con nhớ hằng ngày. May mắn về với con thì con có nhiều chuyện may mắn, tâm linh con cũng được cải sửa. Thế đừng nghĩ lầm giả thành chân, tưởng Đức Mẹ thật chứ không phải giả đâu.
Cái vấn đề là con nghe anh Tám nói là càng về sau đó có nhiều cái bên phía bên kia đó nó càng khôn khéo lên thêm, dùng đủ hình thức để mà làm cho mình tin á. Thành ra con thì con thấy nó biểu con gửi tiền chi phí sẽ gửi con tới, rồi cái con cũng gửi vậy thôi. Được cái sao nó cũng gửi con tới, con nhìn thấy cái hình thấy cũng đẹp lắm, cái sự di truyền đẹp ghê mà có cái hình Đức Mẹ con cũng đẹp nữa. Cái
con bị gạt nữa. Con đi tới xứ Mỹ mà con vừa đăng ký tên là nữa, bà sẽ trúng 1 triệu, chắc chắn như vậy. Không có gạt bà đâu. Bà gửi cho tôi 650 đồng là bà sẽ có cơ hội trúng chắc 1 triệu đồng.
Dạ.
Nếu con gửi, rồi nó gửi một mớ giấy, con đi mua này kia máy móc đồ này kia kia nọ, nó đi bán cho mấy cái chủ kia đó.
Yeah.
Rốt cuộc rồi mình cũng phải bỏ thêm tiền mới mua được đồ. Gặt nhiều lắm á. Ngay bên tay cũng bị nữa. Có bà đầm bách thưa lên tòa án. Cũng bị gạt á. Rồi xin đây là con nhận được bữa sau con sẽ có nhiều chuyện nữa. Trúng 1 triệu đô la. Ôi chứ con bê con nhận làm mấy cú trúng chiếc xe hơi. Kỳ này đi qua kỳ lãnh chợ. Cười cả đêm.
Về đúng thiệt.
Trúng gì? Trúng gió. Nó cũng trúng sự di chuyển của nít bê chơi á. Mà tốn bao nhiêu tiền không biết á. Ảnh cũng đi gửi thơ rồi làm đủ chuyện hết. Không được gì bị gạt thôi. Bởi vì người ta thấy, con thấy 10 mấy đồng nó rất ít.
Yeah.
Nhưng mà một cả triệu lá thơ như vậy, ít nhất cũng được 300 ngàn lá thơ. Hồi âm, gửi tiền. Người ta suy nghĩ không thấu, gửi tiền đưa một người 10 đồng bao nhiêu tiền không biết không? Cái bài toán này dữ lắm, con làm nhà văn không phải biết.
Dạ thì mấy cái mà script test thì con biết nó gửi khắp nơi, ai nó cũng nói là có khả năng trúng. Nhưng mà kỳ này tại sự chuyện nó ghi rõ là người này số mấy, chỉ có bao nhiêu người đó trên thế giới được thôi. Con mới thử. Thì con cũng tính, con thấy giờ Đức Mẹ, hình Đức Mẹ thì con cũng tưởng giống như Tám nói là lòng giả thành chân. Con nói bây giờ mình chậm nhìn quăng thùng rác, thì thấy cũng có tội quá. Mà nó nói nếu con gửi lại thì nó gửi con luôn. Rất là kỹ đó, là có hai cái điều đoán, dự đoán cho những chuyện sắp tới xảy ra. Không ai biết được, chỉ có ông đó đặc biệt ông biết được thôi.
Dạ. Đoán vụ gì?
Dạ, để chút nữa, con có bỏ ra giỏ mà con lật con kiếm nó chưa ra, để chút nữa có ai hỏi, trong lúc đó con kiếm là
cái
được.
Cái gì mà nói cho kêu, nói cho hay, họ dạ. Mới bỏ tiền, con gửi đi bao nhiêu tiền?
Con cũng quên mất rồi, nhưng mà nó ít không có nhiều đâu, khoảng chừng, không biết 15 đồng hay 30 đồng.
15 đồng rồi, con mất 15 đồng rồi đó.
Yeah.
Chắc chắn nữa, không có làm được.
Thế con thấy cái này nó còn đỡ hơn ông Tám, bữa con đưa cho Ninh Sơn 5 ngàn đến bài.
Đâu ông Tám nào chịu đâu.
Nói casino thì trước con không đưa cái vị lao vào.
Cái đó là ông Tám đâu có bao giờ chịu đâu.
Dạ.
Thôi chịu con đưa đâu.
Ông Tám nói con đưa 5 ngàn con sẽ được 10 ngàn á.
Không có.
Dạ. Để chút nữa nếu mà bữa nay từ đây đến mấy ngày sống chung á, con kiếm là trong giỏ con nó có một cái con đưa ông Tám coi sự di truyền với lại cái hình Đức Mẹ với lại hai cái câu mà của ông ký giả nào đặc biệt ông được biết tới cái gì đó. Khi con sẽ nói coi thử coi.
Ông Nít ra ra Nít nói còn cặp mà nói chuyện mấy ông đó nói sập trúng.
Dạ.
Nít ra ra Nít vừa rồi nói ở Cali sập hết rồi. Ngay vô giường sập đúng 7 tay thì ngay cái giường 8 cũng phải động đất luôn, chết luôn rồi. người ta lên, ta lên ta chỉ là nó sẽ động lốc cái đường này ngay dưới giường tôi, người Mỹ. Tôi nói không có, tôi không có tìm động đất, tôi tìm chỗ bình an. Sao? Tôi đang tu là tôi tìm chỗ bình an, tôi không có sợ động đất. Giỏi động, động tối nay, mai nay tôi còn ở đây, tôi chưa đi đâu. Động là động, tôi đâu có gì động, tôi bữa nay chưa thấy gì hết. Chuyện đó là nói, trước mắt đây có mấy sợi lông nheo, không biết mà nói chuyện thiên cơ, nói ẩu.
Yeah.
Đừng có tin cái đó là bị gạt. Hỏi trước mắt ông có mấy sợi lông nheo ông biết không? Ông dám nói thiên cơ. À, nó trật lắc à. Đó là may rủi.
Hồi nãy là cái câu hỏi của con đó, con tính hỏi là gì nè. Ví dụ như với cái trước cái hậu với con ở trong cái sách kia đó, với cái hậu với con hiện giờ trong sách này đó, có phải là cũng một thứ hay không?
Cho nên nói vậy là luận sai khối óc. Bây giờ sống hiện tại, nói chuyện hiện tại, đừng có nói chuyện kiếp trước. Rồi nó tạo ra cái tưởng tượng đó, nó làm hư tiểu não làm sao. Tự nghĩ cái đó, trong hiện tại. Kim thời này, kim với chủ nhật, giờ này, nói chuyện như ông Tám chơi vậy thôi. Không cần biết kim qua chân thôi, mà cũng không đặt kim tương lai. Hiểu không? Thì con người lúc nào cũng là sáng suốt. Mà ôm quá khứ rồi đặt tương lai, làm ra ảo tưởng, cả nên ta bị khùng như là vậy. Nhiều người tu tư duy bị khùng là vì là nó đặt hồi trước nó là cái gì. Rồi đằng kia ta xuống ta nói ô trước cô là gì đó, rồi tương lai cô sẽ là gì đó, đã với sẽ mà chính giữa này không được gì hết rồi phải khùng chứ sao. Chứ bây giờ tôi nói bây giờ tôi ngon là tôi được nắm đi rồi trực diện với ông ta để trao đổi thành phần. Coi thử tôi nói chuyện một tám trật từ nhẹ. Ra thì nhẹ. Hiểu không? À, ngày mai tôi gặp một người nặng hơn. Tôi được trực diện với cái ông nặng này để tôi thử cái phần nhẹ tôi ở đâu. Tôi cứ chuyên cảm cái nhẹ tôi cho ông. Thì giờ đó mình hơn rồi. Hiểu không? Đó là tiến nhanh nhất và không có đi chặt được. Còn ai mà nói cho các chị kiếm ký thức tỷ phú rồi chứ đâu phải tầm thường. Bây giờ dĩ nghèo chút chút chỉ bật cái chứ đó cũng nghe
chút ký thức tỷ phú rồi chứ
nó giấc không à. Đám này nó giấc rồi tới đám kia nó giấc chứ không có biết trước cái chuyện của mình là cái gì. Tu để xem được cái cuốn phim quá khứ. Khi mà mình xem được cuốn phim quá khứ của mình á, mình không có chấp vào đằng nào. Chứ tôi thanh tịnh rồi xem quá khứ, chỉ thấy quá khứ chỉ đã là một cậu hy sinh, tức là trẻ đẹp, và đã làm bao nhiêu cô gái. Rồi bây giờ kiếp này, đúng rồi, thì cháu Hoàng nó hành lắm. Do tôi, tiếp tục cũng quá chắc, thì lúc đó mình thấy mà mình không có được chắc vào đâu đó. Mình thấy cũng riêng như vậy, mà không có chắc vào đâu đó. Mình thấy mình sung sướng, ô, tôi được nhẹ, tôi được tiếng. Mà nghe cái người kia nó nói, thì mình nặng thêm thôi. Thì mình chắc vào trong cái đó. Bởi vì ông thầy đó, ông nói tôi kiếm trước tiếng hút rất là tôi nghèo quá. Thì đừng có dại dột, nhiều người dại dột. Nghe ông thầy, hay để đi xoay trăng cái tiền kiếp sao? Thật là. Hiện bây giờ, hạnh phúc của gia đình, trật tự của gia đình, ngủ dậy của mình chưa xếp cho nó đàng hoàng, giặt cho nó sạch. À, cái áo gối cho nó thơm nè, cái đó làm đi, là sung sướng được. Ha, chứ đừng làm cái gì chưa có thể rời mỏ được. Rồi nó không nhẹ, tối thì nó cũng không ra.